Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay. Thật ra lúc nãy chị lên trễ là cũng có lý do của nó. Trên đường đi làm về, chị nghe cô của Eva gọi điện, thì cô của Eva mới nói là hôm nay Eva có một cái cự lộn trên lớp với bạn. Bà này mới dài tay thôi chứ không gì hết á. Cô có biểu là tất cả mọi người ngồi xuống nha, ông ngồi xuống thì cái lớp mới bắt đầu cái tiết thực hành. Cái đứa nào nó cũng ngồi hết, bả cũng ngồi, xong có cái thằng bạn nó không có ngã ngồi, hiểu không? Cái bả dài tay, bả nhiều chuyện. Cái bả lại bả nói là y tin mày ngồi xuống đi. Cô nói ngồi rồi mà không nghe, kiểu như lớp phó mà lớp phó dài tay, hiểu không? Dài tay cô không có biểu nhiều chuyện vậy đó. Cái xong cuối cùng bả nói hai ba lần gì đó, thằng nhỏ đó nó không có nghe. Bả điên quá, bả lấy cái tay bả nhận thằng nhỏ nó ngồi xuống luôn. Cái thằng nhỏ đó nó khóc. Còn chị vậy đó. Chị bày nó làm lãnh đạo, nó đi ra nó cũng muốn làm lãnh đạo lắm, biết không? Nói tới đây mắc cười. Xong thì cô giáo cũng gọi, cũng kể, cũng nói là mẹ Eva ở nhà nhớ dạy cho Eva là đừng có đánh bạn, rồi đừng có push bạn. Cái chị nghe vậy mới nói là ủa nhưng mà tại sao nó làm như vậy? Tại vì chị tin con chị không phải tự nhiên nó đi ra đường nó push những cái chuyện như vậy. Thì khi cô giáo cũng mới nói là cũng là bởi vì cổ chỉ thị cho mấy đứa học trò là như vậy, thì Eva cũng muốn giúp thôi, cũng sốt sắng thôi, nhưng mà có thể nói với Eva lần sau là chỉ cần dùng từ ngữ, tức là nói với bạn ngồi xuống thôi. Ok, rồi Nhi đã trả lời cô giáo như vậy nè. Ở trên trường có phải dạy con nít để trở thành một nhà lãnh đạo tương lai không? Thì cô trả lời là thì đúng. Tại vì cái tên của ngôi trường cũng nói là My Champ mà. My tức là mindset, tức là cái tư duy. Champ tức là champion. Champion tức là người chiến thắng. Tư duy của người chiến thắng. Cái tên của cái trường các em đã thấy rồi, nó là cái tên của một cái mà gọi là muốn xây dựng hình tượng những cái đứa trẻ trở thành resilient, đúng không? Thì xong chị mới hỏi với cổ là chị không có đánh giá con chị nó sai, chị nhận nó sai, tất nhiên nó sai rồi, nó nhận bạn nó xuống là nó sai rồi. Chị hỏi là nếu như cô ra đường mà sếp của cô hay là người lãnh đạo của cô á mà làm cho cô không nể được thì cô sẽ làm gì? Cô sẽ đứng lên giành để làm lãnh đạo, đúng không? Bả không hiểu cái khúc này, xong chị hỏi lại trong lớp ai là người lãnh đạo. Cái bà mới trả lời là là cô giáo. Thì bà cũng nói là là lỗi của bà nữa. Nếu như là lỗi của cô thì cô nhận lỗi, và nếu như cô nhận lỗi thì cô phải giải quyết với cái đứa trẻ, chứ không phải gọi điện cho mẹ để mát mẹ nó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như cô không dạy nổi một đứa trẻ ở trên trường và nói mẹ nó dạy ở nhà, chị không phủ nhận cái chuyện chị dạy con chị ở nhà, chị tự tin là con chị được dạy thì tử tế chứ không phải không. Chị nói nó chỉ cảm thấy là cô không có làm trách nhiệm của cô thì nó mới đứng lên nó làm người lãnh đạo thôi, cũng như chị vậy đó. Chị cảm thấy ngoài kia người ta không có làm cái chức trách của họ là lãnh đạo, là dẫn dắt những cái bạn trẻ đi đúng đường, thì chị sẽ đứng lên chị giơ tay vậy, nó ok, không có ai làm được tao sẽ làm, đúng không? Khi em ở với một người mẹ như chị, cái tư duy của em sẽ khác. Cái vấn đề là cô giáo rất là sợ Eva về mát, xong rồi sẽ bị chị gọi, rồi xong chị sẽ nói là tại sao cô lại la con tôi này nọ. Tại vì có la nó, cô có la nó. Xong chị nói là gì, hỏi nè, mẹ của cái bé trai kia có gọi điện complain gì không Cao không? Bé trai đó có khóc tới độ mà máu me lê bề không Cao không? Kêu vậy có mục đích cái cuộc gọi này là gì? Chỉ là để bà che đậy cái đích của bà để cho chị không có gọi chửi thôi. Nhưng mà chị không phải bà mẹ như vậy, em hiểu không? Xong cuối cùng thà bà không gọi, bà sao không bị ăn chửi. Bà gọi bà bị ăn chửi, chị chửi cho tan nát luôn. Chị chửi không phải là vì con chị, mà chị dạy bà một bài học. Nếu bạn muốn làm lãnh đạo và bạn muốn một đứa con nít nể với bạn á, bạn phải giải thích cho nó và bạn dạy cho nó là nó làm như vậy là sai, chứ không phải bạn gọi cho mẹ nó để nói là e con bà sai rồi. Không có. Chị có gọi điện cho ba mẹ mấy đứa nói là ê con của bà mất dạy không, con của bà còn dốt, con của bà còn ngu không? Chị đâu có làm đâu. Chị nói thẳng vô mặt tụi mày luôn á là tụi mày dốt, tụi mày ngu, tụi mày phải học. Đúng chưa? Dù có ba má nó tới em cũng phải dõng dạc em nói là tôi nói vậy đó rồi giờ sao? Con anh chị không có giỏi như anh chị nghĩ. Mà nếu như anh chị nghĩ con anh chị giỏi, đem nó về. Vậy thôi. Là một người cha, là người mẹ, khi em nghe thầy cô nói một cái gì đó, em phải có đủ kiến thức để em phân tích được người ta đang ở cái tầng nào, người ta yếu hơn em, người ta đang sợ em, hay là người ta thực sự có một cái tư duy lãnh đạo. Ok, hiểu chưa? Eva làm cái điều đó là sai. Chị nói không có nói, chị không có nói là nó làm đúng. Chị về nhà chị có một cái cuộc nói chuyện với Eva tới 30 phút, bởi vậy nên chị lên livestream trễ. Nhưng mà nếu làm cha làm mẹ, em không có dùng trí não của em để em ngồi xuống phân tích. Eva về nhà tự nhận với mẹ luôn mà. Xong chị ngồi chị nói chuyện với Eva, chị hỏi hôm nay con có chuyện gì muốn kể cho mẹ nghe không. Tại vì nếu những cái bạn, những cái người mà ở với chị lâu thì biết ngày nào chị cũng hỏi Eva câu đó hết. Là buổi sáng chị sẽ hỏi là con có chuyện gì muốn kể cho mẹ nghe không, hôm nay con có muốn tâm sự gì với mẹ không, có chuyện gì vui không, có chuyện gì buồn không, có chuyện gì muốn kể không. Chị luôn hỏi câu đó mỗi ngày luôn. Thì hôm nay Eva mới nói là mẹ ngồi xuống sofa đi, mẹ ngồi xuống sofa rồi con mới nói được. Tại vì chị tập cho bé cái thói quen như người lớn vậy đó, tức là ngồi xuống mắt đối diện mắt, tay cầm tay để nói chuyện. Chứ không phải là nói chuyện kiểu là con ngó đường con, mẹ ngó đường mẹ, không có. Thế xong bé nó cũng kể, nó nói dạ cái lý do con làm như vậy con biết, con cũng biết tại sao cái lúc đó con làm như vậy nữa. Chẳng qua là nó là con Eris thôi, cái cung trăng của nó. Nó còn nhỏ, nó chưa có học điều khiển cảm xúc của nó được. Thì bậc làm cha làm mẹ em phải phân tích được là con của mình nó đã ngày tháng năm sinh nào, cái cung trăng của nó cung, cho nên nó mới behave như vậy, nó mới hành xử như vậy. Em không một phát em quất cho nó một tay liền được. Tại vì có thể em khác nó. Chị nói ví dụ một cái cung bọ cạp làm sao nó giống cái cung kim ngưu được. Bọ cạp với kim ngưu là ngược nhau, ngược hoàn toàn luôn. Nhưng nếu em không hiểu, em không ở chung với nhau, em không tôn trọng nhau thì cũng ngược lại những cái cung khác, em hiểu không? Miễn là những cái người nào ngược nhau, ngược em là em thấy người ta ngược ngạo, lại không chơi với người ta. Nhưng không phải, chỉ là người ta khác em vậy thôi. Ok, thì chị mới ngồi chị hỏi phân tích, nó nói con không biết lúc nãy là con hơi nóng, nhưng mà đáng lẽ bạn cũng nên ngồi xuống và nghe lời cô, tại sao bạn không nghe lời cô? Bao đồng thôi chứ không gì hết đó, hiểu không? Nhưng mà chị biết nó xuất phát từ cái tâm của nó là tốt. Chỉ có điều là nó bực bội là tại sao cái thằng đó nó không nghe lời, cho nên nó phải nhận thằng nó ngồi xuống thôi. Thì em biết cái hành động của nó không phải là xấu, chỉ là cái cách nó làm không đúng. Thì bây giờ bậc làm cha làm mẹ phải dạy như thế nào? Cuối cùng chị phải nói với bé vậy nè. Chị nói Eva, con tưởng tượng con là mẹ nha không? Tức là bây giờ mẹ đi làm về xong mẹ nói Eva, hôm nay chỗ làm của mẹ có cái người nó không có nghe lời, xong cuối cùng mẹ lại mẹ nhận người ta ngồi xuống. Con cho mẹ lời khuyên coi, bây giờ chị bắt bé ngược lại là cái người tư vấn cho chị. Em thấy khó không? Làm cha làm mẹ khó lắm. Tụi mày thích đẻ, đẻ đi con. Ok, đẻ đi. Rồi biết không phải dễ để đẻ được một con đứa con nít đâu. Em đẻ ra em ngồi em đấu khẩu với nó, em làm cho nó nẻ, em nó làm cho nó nghe lời em đâu phải dễ đâu. Em không phải làm cha làm mẹ nó không, em làm leader cho nó, em phải dẫn dắt đường cho nó, em phải để cho nó đúng sai, để cho nó phân tích được cái hành vi của nó. Xong cuối cùng nó suy nghĩ, cái bà đánh trống lảng tiếp, bà nói là mẹ ơi, thứ sáu này con muốn đi công viên. Kêu mẹ không có nói về chuyện đi công viên, quay lại với cái câu chuyện của con với mẹ. Nếu như bây giờ mẹ về mà mẹ cần lời khuyên của con sẽ khuyên mẹ như thế nào? Đó chính là cái lúc em để cho con nít vận dụng trí não của nó. Khi nó vận dụng trí não của nó, lần sau nó sẽ không có lặp lại cái hành vi ứng xử như vậy nữa. Hiểu chưa? Đó là cái cách dạy con nít. Ok. Rồi, chị nói rồi, những cái chuyện mà ba má em làm cho em á, em có thể quyết định thay đổi nó. Chị quyết định thay đổi nó, cho nên chị nạp kiến thức vô trong đầu để chị biết được là chị không phải là những người cha người mẹ đó nữa. Thì em cũng vậy. Chị không có bắt em quên những cái tổn thương đó, chị còn không quên được làm sao em quên. Nhưng mà đến một ngày em phải kể cái câu chuyện tổn thương đó như cái cách chị kể vậy đó, chỉ là một câu chuyện thôi, không có cảm xúc nữa, nó không có làm chị đau nữa. Cái nó cũng như cái vết sẹo trên tay chị vậy đó, nó còn cái sẹo đây nhưng mà nó không có đau nữa, nhưng mà cái sẹo thì nó vẫn ở đó. Ok, chọn sống ở thì hiện tại, chọn sống tại thời điểm này và thay đổi bản thân để trở thành một người cha người mẹ, một người mà hả những cái đứa trẻ khác á, nó không có bị bất hạnh như em nữa. Ok, thay vì suy nghĩ là làm sao buồn khổ, hãy nghĩ đến chuyện là làm sao để lịch sử không lặp lại. Lịch sử không lặp lại á, phải không? Chuyện đó quan trọng lắm. Cha mẹ khi mà họ làm ra tiền nhiều rồi, cái tư duy họ cũng khác, họ lên một cái tầng khác, họ đầu tư vô bản thân nhiều, thì khi đó họ muốn dạy ngược lại cho con. Nhưng mà cũng không phải cha mẹ nào làm ra tiền cũng biết dạy con, chị phải nói như vậy. Tại vì dạy con nó cũng cần kiên nhẫn lắm. Đôi khi mình kiên nhẫn với người ngoài nhưng mình lại không có kiên nhẫn được với con. Và đôi khi chị thấy cái số phần đông là như vậy nè, khi em làm ăn lớn nhiều quá, em phát triển nhiều quá, cái tầng của em nó cao quá, em lại xuống nói chuyện với con em lại thấy không biết dạy làm sao nữa. Chị là mỗi lần mà chị dạy được cho Eva cái gì mới á, chị cảm thấy là tự hào lắm. Tại vì chị nghĩ là mẹ chỉ có chừng đó thôi à, thấy không? Hồi sáng bà đi học bà còn, mẹ cái đôi giày của con nó bắt đầu chật rồi, mẹ mua giày mới đi. Xong trong đầu mình nghĩ, mẹ hồi xưa xưa mình còn không có giày nữa, đi ra thùng rác đi mót nhà hàng xóm, giày người ta vứt đi về xong quấn về thun mang đỡ đi học. Ba có giày rồi giờ nó còn đòi giày nhỏ có giày to. Nhưng mà em biết sao, giờ em đẻ con em ở một thế giới khác rồi, em không có so sánh nữa. Cho nên làm cha làm mẹ em cũng phải thích nghi với cái môi trường nữa. Em không có thể so sánh con em ở cái thời này với em hồi xưa. Em chỉ có thể nâng cấp em lên để em ngang tầm với nó, để em dạy nó thôi. Chị nói nghiêm túc nha các bạn nè, chị không xấu hổ để nói luôn. Con chị nó đọc sách tiếng Anh lưu loát hơn chị. Chị nói tiếng Anh được nhưng mà chị đọc rất là kém. Chị có thể giao tiếp, chị có thể làm ăn, chị có thể bán hàng, chị có thể làm đủ thứ tiếng Anh hết. Nhưng mà riêng cái phần đọc á, Eva đọc rất là giỏi. Eva đi ra còn bày cho mẹ đọc tiếng Anh nữa là biết. Nhưng mà nhờ như vậy mấy đứa phải thấy vậy này, là con của mình cũng phải trung thực với nó. Mình dốt, mình nói mình dốt chứ không có gì hết. Eva còn sửa từ vựng cho mẹ nữa. Mỗi lần mẹ phát âm sai là mẹ phát âm sai rồi, cái từ này phát âm như vậy nè, đúng không? Em cũng phải open mind. Open mind tức là chào đón con cái đến dạy mình những cái gì đó mới nữa. Tại vì nó đi học, nó được học trường mẫu giáo của nước ngoài mà. Chị hồi xưa làm gì có mẫu giáo nước ngoài để học. Thì cái văn hóa nó cũng khác, cái ngôn ngữ nó được học cũng khác, nó về nó bày mình nó cũng khác. Ok, như thường lệ, các bạn đừng quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Những các bạn mới coi livestream làm mờn vô coi hết cái đống video livestream cũ của con.